Xin trân trọng kính chào ông bà mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin cảm ơn bà mục sư đã cho tôi có cơ hội đến đây để chia sẻ lời Chúa và cùng học hỏi lời Chúa với quý ông bà anh chị em. Chúng ta biết là cơ đốc nhân thì chúng ta phải biết cầu nguyện. Trong cái tờ chương trình chúng ta cũng thấy những nan đề, những vấn đề mà cầu nguyện của hội thánh đó, chúng ta xem tờ chương trình. Thì trong kinh thánh có một người là tên là Gia-bê cũng có một lời cầu nguyện hết sức là đặc biệt ở đây. Gia-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi khỏi sự dữ, hầu cho tôi khỏi buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Chữ Gia-bê trong tiếng Hy-ba-lai có nghĩa là đau đớn. Cho nên người ta nghĩ rằng cuộc đời ông sẽ mang nhiều nỗi bất hạnh. Nhưng mà đặc biệt Đức Chúa Trời lại ban phước cho ông. Và cuộc đời ông lại được là ông lại được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ ông á, đặt ông tên Gia-bê là bởi vì người nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Chứ chúng ta biết rằng thì trong lúc mà sanh đẻ thì người mẹ nào mà chẳng trải qua sự đau đớn. Mà chúng ta không hiểu tại sao là bài đặt tên ông là ông Gia-bê là đau đớn ở đây. Có thể là trong quá trình mà ông mang thai á, lần này nó khó hơn những lần trước. Cũng có khi là ông bị mẹ ông bị những cái co thắt, những cơn co thắt, hay là khi mà sanh ra nó có thể là bị nhau hoàng, hay là bị băng huyết chẳng hạn, không biết cách nào. Hoặc là nhiều khi trong cái lúc mà ông mang thai ông á, thì ba ông qua đời, hay là lúc mà chia tài sản á, thì là đã chia hết cho các anh em của ông rồi, đến phiên ông á, thì không còn gì để chia cho đứa con bất hạnh này. Do đó mà bà mới đặt tên là đau đớn. Mình không biết lý do tại sao. Tuy nhiên cái tên Gia-bê đó là một sự thách thức, một sự đối đầu đảo ngược hoàn toàn. Bởi vì cái cuộc đời của ông không hề đau đớn hay là không hề có những cái sự khốn khổ như là cái tên đã được đặt. Ông xin Chúa ban phước cho ông. Phước thì chúng ta đã biết, rất nhiều người mong mỏi được phước. Chúng ta cũng dễ hiểu. Nó được định nghĩa như là một cái điềm may mắn từ trên ban xuống. Về mặt tinh thần, tình cảm cũng như vật chất. Nhưng mà tuần vừa rồi chúng ta nghe mục sư giảng về phước á, thì chúng ta cũng hiểu rõ về phước ha. Thì có những cái từ người ta dùng như là ví dụ như là một cái cô gái có chồng giàu sang chẳng hạn, người ta nói là cô đó có phước quá, có chồng giàu. Hoặc là có một cái ông đó bị gãy chân, người ta nói là may mắn là gãy thôi, chưa cục chân. Rồi trong Chúa thì chúng ta có những từ phước hạnh đó. Có bài hát là phước hạnh cho gia đình nào có Chúa Giê-xu làm chủ. Thì tôi tin chắc rằng ông Gia-bê á, ông cũng là một gia đình trong Chúa. Nhưng mà tại sao ở đây ông lại nói là chớ chi mà. Cái chữ chớ chi mà hay là phải chi mà, nếu như mà đó, nó hàm ý như là ông hiện tại ông chưa có được phước. Và ông đang khẩn cầu xin Chúa là ông nhận được phước đó. Mà chúng ta không biết tại sao có một cái nguyên nhân gì đó để cản trở cái cuộc sống của ông nhận được phước hạnh từ Chúa. Có những cái điều trong cuộc sống làm ông bận tâm chẳng hạn, hay những điều gì mình không có biết, cho nên ông mới nói là chớ chi mà. Tôi nghĩ rằng ông cũng rất là muốn nghe và làm theo lời Chúa để mà nhận được cái phước hạnh. Cũng giống như trong câu kinh thánh đây, chúng ta thấy là nếu ngươi nghe theo tiếng phán Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành và cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành, được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra cũng như đi vào. Phục truyền được lễ ký đoạn 28 câu 1 với câu 6. Sau khi mà đọc xong cái đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy phấn khởi không quý anh bạn chị em? Rất là phấn khởi bởi vì Chúa ban phước của chúng ta khi đi ra cũng như đi vào, mọi lúc mọi nơi. Khi chúng ta đi truyền giảng, đi phát sách, đi chứng đạo, đi học kinh thánh, đi cầu nguyện, đi thăm viếng, thì chúng ta đi đâu mỗi bước chân của chúng ta đều có Chúa ban phước của mỗi chúng ta. Rồi đến gì nữa không bạn chị em? Rồi đến cái thùng nhồi bột, cái máy xay thịt, máy đánh trứng, cái chảo, cái nồi, cái dĩa, tất cả các thứ chúng ta làm những đồ ăn, thì Chúa cũng ban phước cho chúng ta nữa. Gia-bê xin Chúa ban phước cho ông với ước vọng là mình là cái nguồn phước để ban phước, để mình là cái nguồn phước. Vì Chúa là nguồn phước mà khi Chúa ban xuống cho chúng ta thì chúng ta phải giống như một con sông, khi mà nguồn phước đưa xuống phải có những cái điều, những cái nhánh nhỏ chĩa ra, chia nhỏ ra để mà không có bị lục lội hay quá tải. Bởi vì chúng ta biết Chúa chẳng bao giờ cho chúng ta làm đến nỗi là quá tải hay lục lội như những con sông đâu. Thì nguồn phước khi mà đến xuống phải có chỗ mà giải tỏa đi ra. Thì khi chúng ta nhận được phước, chúng ta cũng phải là chia sẻ lại cho ông bà anh chị em chúng ta, cho những người thân cận, những bạn bè xung quanh chúng ta. Chúng ta cũng phải xin Chúa ở đây như Gia-bê: Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho con. Chúng ta học xin Chúa ban phước ở chỗ làm, ở trước mặt chủ, ở trước mặt đồng nghiệp, trước mặt những người chúng con gặp, trước mặt hàng xóm chúng con, để cho chúng con được cái nguồn, được tận hưởng cái nguồn phước của Chúa và được ban phát cái điều phước đó trong con cho mọi người xung quanh chúng con. Rồi ông Gia-bê, ông xin Chúa cho mình được phước, ông còn xin Chúa, xin Chúa ban phước cho ông còn xin Chúa mở rộng bờ cõi của ông, xin Chúa mở mang bờ cõi của ông. Chúng ta không biết là ông Gia-bê có bao nhiêu đất đai, bao nhiêu hecta đất, bao nhiêu mét vuông, chúng ta không biết. Không biết ông được phân chia như thế nào, nhưng mà ông lại xin Chúa cho ông mở mang, được mở mang bờ cõi. Chúng ta thấy là ngày xưa đó có những cái trường hợp là tranh giành đất đai đó, người ta nói là nồi da sáu thịt đó, để giành đền phần đất mình được hơn. Hoặc là trong cuộc chiến tranh của Việt Nam với Trung Quốc về Hoàng Sa Trường Sa là cũng là tranh giành lãnh thổ. Rồi trong Kinh Thánh, sách Phục Truyền Lực Lượng Ký Động 19 cũng nói về cái mộc giới, tức là ranh giới đất đai mà ngày xưa dùng để phân chia cái lãnh thổ đất đai. Là những người địa chủ ngày xưa đó, họ thường viện lý do họ lấn đất ăn gian để mà giành cái phần nhiều về mình, để mà đẩy những người mà lân cận của mình vào cái chốn mà vào cái cảnh mà khốn khó đói nghèo để làm nô lệ cho họ. Thì nếu mà mình không có lấn đất đó, không có cắt xén phận người khác, không có ăn trận ăn gian, thì Chúa chắc chắn sẽ thêm phước cho mình. Nếu ngươi cẩn thận làm theo điều răn mà ta truyền cho ngươi, tức là yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ mở rộng bờ cõi ngươi. Phục Truyền đoạn 19, câu 19. Chúng ta thấy hội thánh chúng ta ở đây là hội thánh đầu tiên ở trong vùng châu Âu. Thì từ năm 1970 đó, là mục sư Daniel Vautrey đã thành lập cái hội thánh ở đây. Nhưng mà đến năm 1973 mới có tư cách pháp nhân. Và nhóm tại đầu tiên là tại Boulogne-Billancourt. Rồi đến năm 1975, mục sư Nguyễn Văn Bình đó, từ mục sư chúng ta đây nè, từ Việt Nam qua, từ Lào qua, và đã được mục sư Daniel Vautrey trao cho quyền quản nhiệm hội thánh đến bây giờ. Và từ một thánh nhỏ Việt Nam, một thánh Tin Lành Việt Nam Paris, mục sư đã mở rộng ra hội thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu qua nhiều cái kỳ hội đồng Bồi Linh, và đã ở các nước như là Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Na Uy, rất là nhiều các nước. Và cái số truyền đạo mục sư lúc bấy giờ, hội đồng đầu tiên được tổ chức vào năm 1985, và số mục sư truyền đạo lúc bấy giờ là 42 vị mục sư truyền đạo tình nguyện. Thì chúng ta thấy là Chúa đã mở rộng đường, Chúa đã, có câu thánh là Chúa đã mở rộng đường dưới bước chân tôi không siêu đó. Chúng thấy mục sư chúng ta mặc dù lớn tuổi về hưu nhưng mà cũng chưa có chống gậy đâu, chân cũng còn chưa siêu đó. Quay về với Gia-bê lúc bấy giờ, thì ông cầu xin Chúa mở rộng cái bờ cõi của ông. Thì chúng ta nghĩ đến đây là cái bờ cõi thuộc linh, bờ cõi thuộc linh, tại vì ông muốn mở rộng cái dòng giống, dòng dõi của ông, những dòng dõi thuộc linh cho nhiều hơn, nhiều thế hệ hơn cho Đức Chúa Trời. Giống như Abraham là dòng dõi của ông là đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Thì cái ý nghĩa thứ hai mở rộng đây là mở rộng về dòng gì, cái phương diện thuộc linh, tức là cho con cháu của ông, thế hệ sau của ông được đầy dẫy, được dồi dào, được nhiều. Chúng ta có đang giành lấy những cái phần đất mà chúng ta bị Satan chiếm đóng hay không? Những cái cõi nào đó trong cái khoảnh đất, những khoảnh trong tâm hồn chúng ta, hoặc những cái dòng giống chúng ta, như con cháu chúng ta, hay những người thân chúng ta còn chưa tin Chúa, còn bị Satan chiếm đóng. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa, chúng ta giành giật là những cái phần đất mà thuộc về chúng ta, thuộc về Chúa. Ông Gia-bê cầu xin Chúa là ban phước cho ông, mở rộng bờ cõi ông. Rồi ông còn cầu xin tay Chúa phù giúp ông. Tôi nghĩ rằng ông cũng thường cầu xin Chúa trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi vấn đề mà ông, trước khi ông hành động hay ông xử lý vấn đề, thì ông đều phải cầu nguyện Chúa, cầu xin Chúa. Và chắc rằng ông cũng gặp không ít những thất bại hay là bị bạn bè chơi xấu hãm hại. Chúng ta thấy là trong cuộc sống đó thì bạn bè đóng vai trò rất là quan trọng. trong chúng ta xem truyền hình thì chúng ta thấy như truyền hình Việt Nam có cái đường lên đỉnh Olympia chẳng hạn, hay những chương trình đó, thì người ta nó tức là khi mà người ta bí đó, không có trả lời câu hỏi đó, thì ta yêu cầu sự trợ giúp từ bạn bè hoặc người thân. Thì trong Kinh Thánh đó, có ông Jonathan và David cũng vậy. Thì Jonathan đã giúp David để trốn sự truy sát của cha mình. Rồi chúng thấy ông Giớp, ông cũng nói là hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương tôi, thương xót tôi với. Rồi một câu Kinh Thánh đó chúng ta cũng rất là quen thuộc ha, khi mà chúng ta được bạn bè giúp đỡ, bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Châm ngôn 17, câu 17. Một câu chuyện cũng nói về sự giúp đỡ đây. Có nghĩa là hai anh em, Joab và Abishai, trong cái trận chiến họ hỗ tương cho nhau, giúp đỡ cho nhau để mà thành công, đánh trận và thắng giặc. Thì người nói cùng Abishai rằng, nếu dân Syri mạnh hơn anh, em sẽ đến giúp anh. Nhưng nếu dân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. Trong Samuel, đoạn 10, câu 11. Mà chúng ta chú ý ở đây, cái câu xin tay Chúa phù giúp. Cái chữ tay Chúa ở đây đó nói về cái uy thế, quyền năng và sức mạnh của Chúa. Ở nơi tay Chúa có quyền thế và năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Sử ký nhì đoạn 20 câu 6. Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta gặp những tình huống như là cậy đông hiếp ít, hoặc là ý mạnh hiếp yếu chẳng hạn, hay là dùng cái uy thế để mà chèn ép, lấn áp cái người cô thế. Thì có một cái trường mẫu giáo của ở với thị xã Long Xuyên của tôi, thì đòi hoài mà đòi không có trả, đòi chính quyền không trả. Nhưng mà khi mà Chúa can thiệp á, thì khi đó là thì cái trường mẫu giáo được trả về cho khổ chủ, là cho Hội Thánh Tin Lành Long Xuyên. Cho nên ông Gia Bê á, ông ý thức được cái điều này và ông xin Chúa giúp ông. Chỉ có cánh tay của Chúa mới giúp được ông mà thôi. Mà cái điều quan trọng ở đây á, là chúng ta phải bày tỏ cái sự yếu đuối của mình ra để mà Chúa được mạnh lên. Bởi vì nếu chúng ta không có nói ra cái điểm yếu đuối, cái điểm yếu của mình, chúng ta cứ tự cho là mình mạnh lắm, thì Chúa sẽ không can thiệp được vào cuộc sống của chúng ta. Có nhiều lúc chúng ta bị thế lực của Satan, hay những thế lực xô ngã chúng ta chẳng hạn, hoặc những điều sầm xì chê bai thiêu dệt từ bạn bè đồng nghiệp. Tôi đoán là nhiều khi ông Gia Bêm cũng nghe những cái điều như là ơi cái thằng đau đớn đó mà làm được trò trống gì, hoặc là họ có nói ôi nó làm chứ ai làm, những cái điều như vậy. Thì những cái thế lực sau lưng đó ta đừng có lo lắng, bởi vì khi đó Chúa sẽ hành động, hãy để tay Chúa mạnh và để tay Chúa giải quyết các vấn đề của chúng ta. Như vậy chúng ta lấy lòng tin chắc mà nói rằng xin Chúa giúp đỡ tôi, người đời làm chi tôi được. Thi Thiên 118 câu 6. Ông xin Chúa ban phước cho ông, xin Chúa mở rộng bờ cõi của ông, ông xin Chúa phù giúp ông, và bây giờ ông xin Chúa giữ ông khỏi sự dữ. Sự dữ ở đây có nghĩa là những điều xấu xa gian ác. Như trong bản dịch năm 2011 chúng ta đọc là xin gian khỏi con khỏi những điều xấu xa gian ác. Có thể là Gia Bê ông gặp những cái trường hợp như ganh tị, hay là những trường hợp hay là ví dụ như anh em của ông ganh tị bởi vì ông được tôn trọng hơn anh em mình, ganh tị. Hoặc giả là ông bị hàng xóm láng giềng thấy ông được nhiều ơn phước thì cũng sanh lòng xấu xa hãm hại chẳng hạn. Thì chúng ta biết cái điều ác đó, trong cái lòng chúng ta, thì khi mình muốn làm điều lành đó thì điều dữ dính dấp theo. Điều lành đó chúng ta không dễ làm, nhưng mà điều dữ, điều ác, những điều xấu thì rất là dễ thực hiện. Ví dụ như có một người ông đó làm điều rất là tốt, ông hay làm giúp từ thiện này nọ, nhưng mà đằng sau đó là cả một cái âm mưu, ông rất là ác độc chẳng hạn, ông làm những cái điều mà xâm hại một bé gái. Rồi trong Kinh Thánh chúng ta biết là ông vua Herod đó, ông cũng nói rất là ngọt ngào á, khi tìm được rồi hãy cho ta biết đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Ông ta nói với lại ba vua như vậy để mà đi tìm mà thờ Chúa, trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 18. Nhưng mà thật sự thì sao quý bạn chị em, thật sự thì ông bèn sai giết hết thải con trai từ 2 tuổi sắp xuống tại Bethlehem. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 16. Tức là thay vì chúng ta đã thay vì chúc phước, nói những lời lành, thì chúng ta rất là dễ nói hành, nói xấu ha, nói những lời không hay. Thì chắc ông Gia-bê cũng đã từng ăn miếng trả miếng, thì tức quá cũng từng ăn miếng trả miếng, thì bị người ta nói ông cũng nói trở lại ha, ăn miếng trả miếng. Mà trong bài cầu nguyện chung chúng ta thấy là chúng ta hay cầu nguyện là xin Chúa cứu chúng con khỏi điều ác. Bất cứ điều gì mà tựa như điều ác đó, thì chúng ta phải tránh xa. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 22. Và còn một câu nữa là chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ ác. Thi Thiên 141 câu 4. Cho nên trong miệng mọi việc chúng ta gặp trong cuộc sống, nhiều khi gặp những cái sự ép, những cái bất công, những cái oan khuất, những cái điều đe dọa chẳng hạn, thì chúng ta không có sợ hãi, chúng ta hãy xin Chúa giải cứu, xin Chúa phù giúp để mà chúng ta vượt qua được tất cả. Qua bốn cái điều trên là xin Chúa ban phước nè, xin Chúa mở rộng bờ cõi, xin Chúa phù giúp và xin Chúa giải thoát khỏi điều dữ, thì ông còn xin Chúa cho ông chẳng buồn rầu. Xin Chúa cho ông chẳng buồn rầu. Chúng ta biết là hôm qua là nhóm ở nhà anh Toàn thì có ăn bánh sầu riêng ha. Thì tôi có nói vui là này sầu riêng chứ không phải là sầu chung, tức là sầu riêng của tôi, sầu riêng. Thì chắc chắn là chúng ta ai cũng có nỗi buồn hết. Ở cái sầu riêng của mỗi người ai cũng có buồn hết. Làm sao mà tránh được cái buồn cuộc sống ha. Thì cái tên nó rất là quan trọng với mình. Cái tên rất quan trọng. Thì ông Gia-bê mang cái tên là đau đớn. Thì cái tên nó mang suốt cuộc đời của mình. Chắc là ông buồn lắm vì cái tên của ông. Vì ra ngoài đường đi đâu cũng gặp là cái thằng đau đớn tới kia. Cái ông đau đớn làm chuyện này chuyện nọ. Thì người ta sẽ rất là, ông sẽ rất là buồn phiền vì cái tên của mình. Cho nên ông xin Chúa cho ông chẳng buồn rầu. Xin Chúa. Hoặc là có thể người ta sẽ nói là ơi đừng dây dưa vô nó, phiền lắm nha, đau đớn mà. Chẳng hạn, rất là buồn ha. Chúng thấy ngày xưa ở quê chẳng hạn, ta hay đọc những cái tên, đặt những cái tên như là mít, ổi, xoài, mận gốc gì đó. Những cái tên như là ta gọi là xấu háy, hoặc là tên cúng cơm, những cái tên mà cho nó xấu xí đi đó. Để mà cho con họ được điều tốt, họ hy vọng như vậy. Thì hồi xưa đó, ở dưới quê ba tôi đó thì ta xuống ta kiếm. Ta nói kiếm một giáo sư sẹt. Ba tôi nó sẹt rồi đó, thì không ai biết sẹt lần nào hết á. Tại vì ở trên quê kêu nhau mà thôi, mà xuống quê, mà xuống Long Xuyên, mà gặp đến nhà tôi kiếm giáo sư sẹt. Không ai biết đường mà chỉ hết. Thì những cái tên mà trên quê họ đặt, tên trong nhà, tên cúng cơm như vậy đó. Chúng ta biết cái câu là như là sự buồn rầu ở nơi lòng tôi làm cho nao sờn. Châm ngôn đoạn 12 câu 25. Thì ông chắc ông buồn dữ lắm á. Xin Chúa cho ông khỏi buồn rầu ha. Ông xin Chúa điều đó. Rồi bệnh tật hao mòn cũng làm suy sụp nữa. Con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu. Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. Thiên Thiên đoạn 31 câu 9. Hồi xưa tôi dạy ở trường Thuận Ngọc Hầu á, thì tôi có một đứa học trò tên là Nguyễn Hoài Hận. Thì bởi vì sao mà em có cái tên như vậy? Bởi vì ba em thì có vợ bé và mẹ em thì phải làm cái nghề mà giống như bán thân nuôi miệng. Rồi em chỉ có học 3 năm liên tục ở cấp 3, em chỉ có hai cái áo trắng để mà thay đổi đi học thôi. Cuộc sống rất là nghèo khổ. Nhưng mà hỏi em thì em có buồn hay không? Thì em nói là cũng quen rồi cô, cũng quen rồi. Này sau khi em tin Chúa đó, thì em lại đổi thành bút, em tin Chúa và viết những cái bài báo mà về Tin Lành đó, hoặc là những cái bài thơ đó. Thì em lấy bút danh là Nguyễn Hân Quang. Nguyễn Hân Quang. Hoài Hận không còn mà ông. Cái tên thật cha mẹ đặt là Nguyễn Hoài Hận, nhưng mà em lại lấy bút hiệu là Nguyễn Hân Quang. Khi mà em viết những cái đề tài về Chúa, những bài báo về Chúa. Thì có câu Kinh Thánh là Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc. Thi Thiên đoạn 30 câu 11. Cho nên ông Gia-bê đó, ông cũng từng ao ước, ông xin Chúa cho ông chẳng buồn rầu. Cũng hãy khoái lạc Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Ông rất là ao ước nghe Chúa cất lấy cái sự buồn rầu của ông. Ông rất là ao ước. Chúng ta không biết là ông có được voi đầu tiên hay không. Ông xin điều một là xin Chúa được phước. Rồi ông xin tiếp là Chúa mở rộng bờ cõi của ông. Ông xin tiếp luôn điều thứ ba là xin Chúa ban phước cho ông. Ông xin luôn là xin Chúa cứu ông khỏi sự dữ. Rồi sao nữa? Xin Chúa cho ông chẳng buồn rầu. Nhưng mà điều đáng mừng đó là Đức Chúa Trời lại làm hết năm điều đó cho ông. Đức Chúa Trời giải quyết hết, làm hết. Thì chúng ta biết khi mọi đăng đề chúng ta, khi mà chúng ta dâng cho Chúa, thì Ngài sẽ, chắc chắn Ngài sẽ nhận lời cầu xin của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng đọc lại câu gốc đây với tôi một lần, để mà nhắc lại. Và làm động tác cho chúng ta dễ nhớ. Gia-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng, chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi, gian khỏi tôi sự giữ, khỏi sự giữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Xin Chúa cùng quý anh bạn chị em và nhớ câu Kinh Thánh này.